Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1528. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 22 tháng 3 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Đoạn lớn thứ 6 trong phần kệ tụng. Xem từ bài kệ thứ 12. Nhược kiến hiểm đạo, đưa nguyện chúng sanh trụ chánh pháp giới, ly chư tội nạn. Bài kệ này ý nói trong các con đường xác thực là có hiểm đạo. Chúng ta nói là trên đường có nguy hiểm. Ở đây cổ đức bảo chúng ta nói thông thường thì có hai loại. Trong phần chú giải, Thanh Lương đại sư đã nói hiểm đạo hữu nhị, nhất đa tặc, quỷ độc thú. Đây là một loại. Loại thứ hai là hiệp kính trở tuyệt. Đấy là ở trên đường. Có thổ phỉ, có cường đạo, có rắn độc, có mãnh thú. Tặc là đạo tặc. Hoặc trên đường có những loài được gọi là quỷ quái. Hiện thời trên đường xá vẫn có những chuyện giống như vậy. Bất quá ít hơn xưa kia. Hơn nữa hiện thời chúng ta ngồi xe an toàn hơn xưa kia quá nhiều. Cơ bản là khi gặp rắn độc mạnh thú trên đường, đi xe thì có thể ngăn ngừa được. Nếu gặp phải giặc cướp thì vẫn rất phiền phức. Chúng ta thường nói là tình huống trị an, tức là tình trạng trị an trong xã hội. Chuyện quỷ mị là thật sự có. Tôi nghĩ trong các đồng học chúng ta có lẽ là cũng có rất nhiều người cũng đã gặp. Đặc biệt là đường núi, đường nhỏ, đường quanh co khúc khuỷu, thường xảy ra tai nạn xe cộ. Hễ có tai nạn xe cộ, nhất định là có người tử vong. Chúng ta thường nói là kẻ bị chết vì tai nạn xe cộ tìm người thế thân. Thật ra dẫu ở ngoại quốc cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện này. Người Hoa đã biết. Thuở trước tôi ở Đài Loan. Tại Đài Loan thường là chỗ nảy sinh tai nạn xe cộ. Thường lập một tấm bia, có cái bằng đá mà cũng có cái bằng gỗ, viết danh hiệu của Phật Bồ Tát: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thường trông thấy, thấy chỗ lập bài vị bèn biết nơi ấy thường xảy ra tai nạn xe cộ. Còn có những người tài xế nói với chúng tôi, đấy là lời nói chân thật, chẳng phải là đặc chuyện. Những người tài xế ấy rất thân thuộc đối với chúng tôi, đặc biệt là vào buổi tối. Buổi tối chạy xe trên con đường ấy, thường thấy giữa đường có người ngoắc tay. Xe phải tránh họ vì đường rất hẹp, phía dưới là hố thẳm rất sâu, rất dễ xảy ra chuyện. Tài xế có kinh nghiệm, biết đây chẳng phải là người, trực tiếp chạy xuyên qua thân họ chẳng sao cả. Kẻ chẳng có kinh nghiệm sẽ tránh họ, hễ tránh họ xe sẽ rơi xuống khe núi. Do vậy đây chẳng phải là người, mà là quỷ tìm người thế thân. Những người tài xế có kinh nghiệm bảo tôi thật vậy chẳng giả, họ chính mắt trông thấy. Hơn nữa những người đồng xa đều cùng trông thấy, chẳng phải chỉ có một mình tài xế trông thấy. Rất nhiều năm trước kia ở Đài Loan tôi đã từng gặp những chuyện ấy. Đó là hiểm đạo. Đối với hiểm đạo phải đặc biệt cẩn thận, vì trước kia đi đường chẳng phải là ngồi xe. Hiện thời đúng là xe có tác dụng bảo vệ. Trước kia tối đa là quý vị ngồi kiệu, cưỡi ngựa, đi bộ. Cho nên những con đường nguy hiểm khá nhiều. Một loại khác là hiệp kính. Kính là con đường rất hẹp, khe núi. Hai bên là núi lớn, núi ấy hết sức chênh vênh, do vậy hình thành sơn cốc. Bên trong đúng là đường ruột dây nhỏ bé, rất khó đi. Có lúc đường bị sụt lở, con đường ấy bị đứt đoạn, có thể đứt đoạn mấy mét, có thể đứt đoạn mấy chục mét, rất khó đi. Có thể gặp phải trạng huống này. Thường là người thích đi đây đó sẽ gặp phải, nhất là những chỗ núi non nổi tiếng, sông lớn.
Tuy hiện thời đường xá mở mang, tiến bộ hơn trước rất nhiều, thậm chí rất nhiều nơi có xe cáp treo. Tại Trung Hoa gọi đường cáp treo là sách đạo, xác thực là an toàn khá nhiều. Nhưng thật sự muốn du ngoạn ngắm cảnh thì vẫn phải đi bộ. Bởi lẽ ngoạn cảnh danh thắng, mà ngồi trên xe sẽ không thấy gì, tốc độ quá nhanh. Khi thật sự du ngoạn, du sơn ngoạn thủy, nhất định phải đi bộ. Đi bộ sẽ gặp phải những tình trạng giống như trong kinh đã nói. Nói chung là phải chú tâm cẩn thận. Năm trước tôi có dịp cùng mấy vị đạo hữu đến chơi Hoàng Sơn. Cái phong nền hiện thời trong phòng thâu hình này chính là Hoàng Sơn. Dường như bức ảnh này là do tôi chụp, nhưng chúng tôi ngồi xe đến chân núi, đi xe cáp, ngồi xe cáp lên đỉnh núi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thời gian chúng tôi du ngoạn rất ngắn, ở trên núi dùng cơm trưa, buổi chiều trở về. Do vậy thật sự muốn đến ngoạn cảnh nơi ấy, tối thiểu là phải mất 2 tuần, ở trên núi 2 tuần, mỗi ngày tản bộ, quý vị mới có thể thấy cảnh sắc trong núi biến đổi. Chúng tôi rất mong đến ngoạn cảnh, nhưng chẳng có thời gian dài như thế. Xác thực là đáng để ngắm. Hoàng Sơn là một quả núi danh tiếng tại Trung Hoa, rất đáng đến xem. Phong cảnh 4 mùa khác nhau. Dưới chân núi là Hoàng Nam Quy Thương cố cư, còn giữ được nền văn hóa xứ Quy của Hoàng Nam, cũng rất đáng để xem. Điều hết sức đáng tiếc là những thôn văn hóa, những thôn trang cổ lỗ chẳng được tu bổ đã lâu, chúng tôi trông thấy rất khó chịu. Nghe nói có mấy chục cựu thôn trang đã hơn 300 năm như thế, còn giữ được 10 mấy thôn trang. Tôi chỉ đến xem 2 thôn. Những điều được nói trong kinh nhằm biểu thị pháp. Hai thứ hiểm đạo được nói theo sự biểu thị pháp. Loại thứ nhất là sư hoặc nghiệp tội khổ, phàm phu chi hiểm đạo giả. Loại thứ hai sau đó là hiệp kính trở tuyệt biểu thị, tự điều trị tịch, nhị thừa chi hiểm đạo giả, giai di nạn xứ. Trước hết chúng ta nói đến hiểm đạo của phàm phu, Loại thứ nhất là hoặc nghiệp tội khổ, hoặc là mê hoặc. Do mê hoặc mà tạo nghiệp, tội khổ là thọ báo, là chịu báo. Tội khổ là nói gì vậy? Luân hồi trong lục đạo, đặc biệt là nói tới ba ác đạo. Đại thừa Phật Pháp thường nói, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, có thể nói mỗi bước đều là bẫy rập. Mỗi bước đều là hố lửa. Trong có phiền não, tức là các phiền não tham sân si mạn. Ngoài có tiếng tâm lợi giữa ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc. Bị tiếng tâm lợi giữa ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc, từ vô thỉ kiếp đến nay, đã tích tập phiền não rất nặng nề. Chẳng biết những sự dụ dỗ mê hoặc đã tăng trưởng nhiều hơn trước bao nhiêu lần. Chắc chắn không chỉ là gấp 10 lần hoặc 100 lần đâu nha. Đối với các đồng học tại Hương Cảng, lần đầu tiên tôi đến Hương Cảng giảng kinh là năm 1977, 30 năm trước. 30 năm trước, sự dụ dỗ mê hoặc trong xã hội Hương Cảng chính là sự dụ hoặc thông thường trong các đại đô thị thuở ấy. Sức dụ dỗ mê hoặc hết sức to lớn, mạnh mẽ. Hiện thời là Hương Cảng 30 năm sau, quý vị ngẫm xem sức mạnh ấy đã tăng trưởng hơn trước bao nhiêu lần. Có thể tu hành trong hoàn cảnh này hay chăng? Vào thời chiến tranh giải phóng, lão hòa thượng Hư Dân đã từng đến Hương Cảng. Các đồng tu Hương Cảng rất khó có, đã lập cho ngài một đạo tràng nhỏ. Tôi có đến thăm. Hoàn cảnh rất ưu tịnh. Các đồng tu Hương Cảng thuở ấy hy vọng hòa thượng Hư Dân sẽ ở Hương Cảng lâu dài để hoằng pháp. Lão hòa thượng nhìn hoàn cảnh Hương Cảng bảo mọi người, chỗ này chẳng thể tu hành. Tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc nghiêm trọng, có người tu hành nào ở đây mà có thể chẳng động tâm? Do vậy đến cuối cùng ngài ở một tháng rồi vẫn quay về Trung Hoa lục địa. Có lý chẳng phải là vô lý. Tu hành ở nơi đây mà có thể chẳng bị ô nhiễm, thưa cùng chư vị, đó là công phu chân thật. Thật sự buông xuống, thật sự giác ngộ đã hiểu rõ. công phu chẳng đến nơi đến chốn. Ở trong hoàn cảnh này, quý vị cũng rất khó thành tựu. Nói theo phía người tu hành còn là phàm phu, chẳng có thành tựu. Hoàn cảnh này là hiểm đạo. Không chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc, quý vị bị mê hoặc, hễ bị mê nhất định sẽ dấy lên tham sân si, hoặc là si quyết định sẽ dấy động tham sân nghi mạng. Nói cách khác, trong hoàn cảnh này hàng ngày quý vị sanh phiền não, chẳng phải là sanh trí huệ. Mỗi ngày một đi xuống, chẳng phải là tăng tấn cao hơn. Quý vị bị đọa lạc. Vì thế đạo tràng của các vị cổ đại đức thường được dựng trong chốn núi rừng. Chẳng phải là Hương Cảng không có đạo tràng? Có chứ. Đại Dự Sơn có đến mấy đạo tràng? Trước kia chưa mở xa lộ, phải đi bộ vào đó. Con đường ấy rất dài, cũng là đường nhỏ. Vì sao? Chẳng để cho quý vị quá thuận tiện. Hiện thời Đại Dự Sơn đã mở xa lộ. 30 năm trước khi tôi đến đó, có thể lái xe, nhưng đường rất hẹp, thật sự là hiểm đạo. Người lái xe rất giỏi ở Hương Cảng đến Đại Dự Sơn chẳng dám lái xe. Đường quá hẹp, quá hiểm. Núi rất cao, đường xá ngoằn ngoèo, rất khó đi. Những tài xế rất kinh nghiệm ở trên núi, thường lái trên những con đường này đã quen thuộc, lái xe rất cẩn thận. Năm 1977, Pháp Sư Thánh Nhất mời tôi đến thăm chùa Bảo Lâm của Ngài. Chúng tôi ngồi xe đến chùa Bảo Liên. Từ chùa Bảo Liên đến chùa Bảo Lâm, xe không chạy được, đường nhỏ, thuộc loại đường hẹp ruột dây, phải đi bộ mất nửa tiếng. Xe chẳng chạy được. Như vậy đó, khi ấy tôi rất bội phục Pháp Sư Thánh Nhất. Ngài chẳng cần sửa đường. Du khách thông thường nghe nói phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ sẽ chẳng muốn đến. Du khách ít đến, quý vị mới có thể đạt được thanh tịnh. Vì thế thuở ấy ở nơi đó tham thiền, chùa có thiền đường, còn có hơn 40 người hàng ngày tọa hương trong thiền đường. Khó có một đạo tràng tốt đẹp dường ý. Chúng tôi trông thấy hết sức hoan hỷ. Đạo tràng trước kia đều được tạo dựng trong chốn núi thẳm, thường là từ con đường dưới chân núi lên đến chùa phải đi mất 3 ngày. Trên đường có những lều tranh nhỏ để quý vị nghỉ ngơi, giống như từng trạm một. Vì thế người xuất gia xa lìa, không chỉ là đô thị mà ngay cả thôn trang cũng xa lìa. Nhà Phật gọi những chốn tu hành ấy là A-lan nhã. A-lan nhã là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là tịch tịnh xứ. Nơi ấy thanh tịnh. Tiêu chuẩn là chẳng nghe tiếng trâu kêu. Tiếng trâu kêu ở nông thôn rất lớn, ở nơi này chẳng nghe thấy. Nói cách khác, cách xa nông thôn tối thiểu là 3 dặm trở lên, chẳng nghe thấy tiếng trâu kêu. Đây là vì lẽ nào? Nói theo cách hiện thời sẽ là hoàn bảo, tức là bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ cái tâm thanh tịnh của người tu đạo, bảo vệ người tu đạo chẳng ô nhiễm. Những người tu đạo là phàm phu. Này chúng ta thấy những đạo tràng thời cổ hiện thời đều xây dựng xa lộ, xe có thể lái đến tận cửa chùa, lái đến trước chánh điện, rất thuận tiện, du khách liên miên chẳng ngớt. Vì thế hiện thời đều biến thành gì? Là chỗ du lịch ngắm cảnh nổi tiếng. Chứ gì phải nhớ, chẳng phải là đạo tràng thanh tịnh để tu hành. Đạo tràng trăm ngàn năm, ai mà chẳng mong đến thăm? Đấy là cổ tích của văn hóa Trung Hoa. Đặc biệt là những khách du lịch từ nước ngoài đều mong viếng thăm. Chẳng thể phê phán nặng nề chuyện này được. Tôi nhớ lần đầu tiên trở về Trung Hoa dường như là vào năm 1980 mấy, ở Bắc Kinh có đến thăm cụ Triệu Pháp Sư. Chúng tôi là đồng hương, cho nên hết sức thân thiết. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi trò chuyện hết 4 tiếng đồng hồ. Cụ mời tôi dùng cơm. Khi ấy tôi bèn thưa với lão nhân gia, những đạo tràng ấy rõ ràng là mở rộng cho du lịch ngắm cảnh. Trong du lịch phải chú trọng cơ hội giáo dục. Nhân viên tiếp đãi sẽ giới thiệu Phật pháp với khách viếng thăm, hướng dẫn viên du lịch cũng phải được tập trung huấn luyện, giảng giải cho họ những điều thường thức về Phật pháp, để họ cũng có thể giới thiệu Phật pháp với du khách. Người thật sự tu hành, do hiện thời phương tiện giao thông thuận tiện, chẳng như xưa kia, hãy chọn nơi khác để dựng đạo tràng tu hành. Đạo tràng tu hành trong hiện thời không cần xây dựng phòng ốc theo kiểu cung điện, chẳng cần thiết. Đấy là kiến trúc thời cổ. Đạo tràng hiện thời phải nên xây dựng như thế nào? Xây dựng theo hình thức các trường học trong hiện thời. Khi đó tôi ở Mỹ, các viện đại học tại Mỹ đã ban cho tôi một sự khải thị rất lớn. 10 tông phái Phật giáo, chỉ cần lập 10 đạo tràng là đủ rồi. Thành lập 10 viện đại học như vậy. Đạo tràng chia thành hai bộ môn, một là giải môn, hai là hạnh môn. Giải môn thì gọi là học viện. Thiền tông thì là thiền học viện. Hạnh môn thì có thể dùng danh xưng học hội. Thiền học hội, Tịnh Độ Tông chúng ta sẽ là Tịnh Tông học hội. Trong ý là đạo tràng tu hành. Tịnh Tông học viện là đạo tràng giáo học của Tịnh Độ Tông. 10 tông phái, mỗi tông phái đều chia thành hai bộ môn như vậy. Hai môn giải và hạnh. Như Hoa Nghiêm sẽ là Hoa Nghiêm học hội. Chúng ta thấy học hội bèn biết đấy là đạo tràng tu hành. Hoa Nghiêm học viện là đạo tràng giáo học. Tông Thiên Thai thì là Thiên Thai học viện và Thiên Thai học hội. Cụ Triệu Pháp Sư nghe nói như vậy hết sức hoan hỷ. Cụ bảo chủ ý ấy khá lắm. Nếu thực sự làm như vậy, chúng ta sẽ khiến cho Phật giáo hưng vượng. Tất cả những đạo tràng từ mấy trăm năm trở lên thấy đều mở cửa cho du lịch ngắm cảnh. Nhất định phải xây dựng đạo tràng mới. Cái mới thì hoàn toàn theo hình thức trường học, bao gồm hai môn giải và hạnh. Tự chúng tại gia và xuất gia đều có thể thu lưu, chọn lựa một chỗ tốt đẹp, dần dần hình thành một thành phố văn hóa mới. Từ văn hóa thôn trở thành văn hóa trấn, đến cuối cùng nhất định hình thành giống như một thành phố đại học. Tôi trình bày cách nghĩ ý với cụ, cụ rất hoan hỷ. Hết sức đáng tiếc, cụ Triệu tuổi đã quá cao. Thật sự là tâm có thừa nhưng sức chẳng đủ. Chúng tôi vẫn hy vọng trong tương lai sẽ đi theo đường lối này. Nhất là xã hội hiện thời cởi mở, cả thế giới trở thành một địa cầu thôn. Sự giao tiếp giữa con người rất mật thiết. Nếu muốn thật sự hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình, sự giao du giữa con người với nhau chính là một mắt xích quan trọng nhất. Con người giao du qua lại với nhau giống như trong tôn giáo. Phật giáo Trung Hoa có 10 đại đạo tràng quan sát học tập văn hóa Phật giáo, có chỗ để cho người ta đến xem, có những thứ cho người ta học tập. Đó là đúng. Trước mắt chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đúng là hiểm đạo. Hiểm đạo có nghĩa là đạo tràng chẳng dạy chúng ta giảm thiểu tham sân si, tăng trưởng giới định huệ. Chư vị đồng học, quý vị thấy ở chỗ nào có một đạo tràng như vậy? Nó thật sự giúp quý vị dứt diệt tham sân si, tăng trưởng giới định huệ. Đấy là đạo tràng thật sự. Đúng là hữu tu hữu học. Chúng ta chớ nên không biết. Đối với đạo tràng hạnh môn, trong đạo tràng còn có một chuyện mà chúng ta chớ nên không biết, nhất định là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài thì mới có thể thành công. Trụ trong đạo tràng, tâm là định. Cái tâm nhấp nhõm hời hợt thì Phật Bồ Tát đều chẳng giúp đỡ được. Tâm nhất định phải định, phải thanh tịnh. Cổ nhân nói: thân an tắc đạo lâm. Hoàn cảnh cư trụ phải an tĩnh. Dẫu sơ sài quê kệt chẳng sao cả, chỉ cần chỉnh tề sạch sẽ. Nhà tranh cũng tốt, thực sự dựng một túp lều nhỏ đã là rất tốt. Ngăn nắp sạch sẽ, thuận tiện thanh tu. Nghiên cứu giáo đương nhiên là có một loại trường học với quy mô lớn thì tốt lắm, nhưng tại Trung Hoa chẳng có. Năm trước tôi sang thăm Ai Cập, có đến thăm một đại học Hồi giáo. Đại học ấy đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Rất có địa vị và danh tiếng trên thế giới. Tôi thấy vậy rất cảm động. Phật giáo chẳng có một đại học Phật giáo, chẳng có một Phật học viện nào đã có hơn 1.000 năm lịch sử, chẳng có. Đấy là một chuyện rất đáng tiếc. Trước kia giáo học và tu hành trong Phật giáo đều ở trong chùa chiền. Nói thật ra chùa chiền là trường học, vị hòa thượng thủ tọa phụ trách giáo học, giảng kinh thuyết pháp, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp là chuyện của ngài. Các vị đường chủ của các đường xuất lãnh đại chúng tu hành, thiền đường, niệm Phật đường, cũng rất có quy mô. Nhưng so với học hiệu của người ta, học hiệu xác thực là một chế độ tốt đẹp. Ưu điểm của người khác vẫn rất nhiều, những chỗ đáng cho chúng ta học tập chẳng ít. Trong hoàn cảnh hiện tiền, chúng ta phải biết làm như thế nào. để có thể tránh khỏi tai nạn trong hiểm đạo. Vậy thì quý vị nhất định phải biết khắc chế chính mình. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói đối với ý niệm ích kỷ, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, hãy thời thời khắc khắc kiểm điểm, phản tỉnh, phải buông chung xuống. Trong cuộc sống hàng ngày, niệm niệm chẳng trái nghịch giáo huấn của Đức Phật, mà hạnh nào cũng chẳng lìa khỏi những quy củ do cổ thánh tiên hiền lưu lại. Chúng ta học từ chỗ nào? Phải học từ đệ tử quy. Quý vị có thể làm được 113 chuyện trong đệ tử quy. Quý vị sẽ có công cụ để phòng thân trong hiểm đạo. Sau đây lại tiến thêm bước nữa là thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Đạo tạc quỷ mị độc xà mãnh thú trên con đường ấy đều chẳng dám xâm phạm quý vị. Quý vị sẽ có thể lý hiểm như vi, an toàn vượt qua hiểm đạo. Quý vị chẳng có hai bản lãnh phòng thân ấy, rất có thể là hãy tiến vào sẽ chẳng thoát ra được, sẽ bị hại. Tiến vào mà chẳng thoát ra được, quý vị sẽ bị đọa trong tam đồ. Ai chịu nghiêm túc học tập đệ tử quy, nghiêm túc học tập thập thiện nghiệp? Có chứ. Ai vậy? Người thiện căn sâu dày, người có thiện căn quá phước đức. Chúng ta thường nói là người có phước có huệ. Có huệ là có thiện căn, có phước đức thì người ấy chịu tu, chịu sốt sắng tu tập. Nói cách khác, chẳng thể nghiêm túc học tập, chẳng thể thực hiện. Nguyên nhân là gì? Thiện căn và phước đức quá mỏng. Cũng có thể nói là chẳng chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc bên ngoài, thiện căn và phước đức mỏng tanh. Vì thế trong kinh Tiểu Thừa, Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta, để học đạo thì phải có điều kiện. Đầu tiên là cầu minh sư truyền giới, đấy là điều kiện thứ nhất. Minh chẳng phải là tiếng tâm to lớn, mà là minh trong quang minh, minh sư. Vị thầy ấy hữu tu hữu chứng, quý vị theo vị ấy sẽ chẳng bị sai lầm. Tuy nói như thế, chỉ sợ rằng trong hiện thời rất khó tìm được một vị thầy hữu tu hữu chứng. Trong quá khứ thầy Lý đã dạy chúng tôi, tìm không thấy thì bất đắc dĩ tìm một vị kém hơn. Phải tìm một vị nào? Một vị thầy có hạnh có giải, hạnh và giải tương ưng. Tuy thầy chẳng chứng, nhưng thầy thật sự chịu tu, hiếu học, thông hiểu, lại còn nghiêm túc hành trì. Trong hiện thời cũng rất khó kiếm được một vị thầy như vậy. Có chứ, chẳng phải là không có. Đương nhiên là chẳng nhiều lắm. Nếu thật sự tìm chẳng thấy, thầy Lý bảo chúng tôi hãy còn có cách tìm cổ nhân. Vì thế lão nhân gia thường khuyên tôi lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy, học tập theo lão nhân gia. Ấn Quang Đại Sư chẳng còn tại thế, văn sao hãy còn. Cương lãnh chỉ đạo của Đại Sư hãy còn, hãy nắm lấy cương lãnh, học tập từ văn sao. Thật sự hành trì như vậy sẽ là học trò tốt nhất của Ấn Quang Đại Sư. Há có lẽ nào chẳng thành tựu? Quý vị có mong bái Ngài làm thầy hay không? Có mong học tập Ngài hay không? Tổng cương lãnh để tự hành hóa độ người khác, trong cả một đời lão nhân gia là 4 câu: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đúng là rất giống với sự hành trì của Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì thế có người nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Tôi tin tưởng chuyện này. Quý vị thấy tấm lòng của lão nhân gia, nhìn vào hạnh nguyện cả đời của lão nhân gia hết sức gần với Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu điều này. Thực hiện giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận thì phải làm như thế nào? Thưa cùng chư vị, chính là đệ tử quy. Giảm thiểu tà dạy, giữ gìn lòng thành, chính là thập thiện nghiệp đạo. Quý vị có cơ sở này, sau đây tín nguyện trì danh, đấy là 3 tư lương của Tịnh Tông, tức tín nguyện hạnh. cầu sanh tịnh độ, chẳng có một ai không giảng sanh. Do vậy các đồng tu niệm Phật phải hiểu, nếu chẳng có hai câu trước, quý vị chỉ có tín nguyện trì danh niệm Phật cầu sanh trong phần sau sẽ chẳng đáng trông cậy, không nhất định là sẽ có thể giảng sanh. Hai câu trước là cơ sở, từ cơ sở ấy quý vị phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì mới có thể thành tựu. Giáo dục cơ sở quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Hy vọng các đồng học trong một đời này thật sự mong thành tựu, quyết định chớ nên sơ sót sự giáo dục cơ sở. Do thánh nhân đã trao cho chúng ta, đây là nói về phàm phu. Phàm phu mong thành tựu chẳng phải là không thể thành tựu. Đấy là như Thiện Đạo Đại Sư đã nói rất hay: có thể thành tựu hay không, thành tựu cao hay thấp, nói chung là do gặp duyên khác nhau. Nếu có một đạo tràng tốt đẹp, quyết định chớ nên khinh thường bỏ qua. Hãy bỏ qua, quý vị sẽ đến đâu để học? Thế nào là đạo tràng đúng pháp? Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đấy là đúng pháp. Thuở tôi còn trẻ, mới học Phật lúc hai mươi mấy tuổi, sau khi vừa được tiếp xúc Phật pháp, thân cận thầy Lý, ở dưới tòa thầy Lý 10 năm. Tôi nhận biết thầy Lý lúc 31 tuổi. Đây là một đạo tràng đúng pháp. Về giáo, tuy thầy Lý giảng rất nhiều kinh luận, nhưng bộ kinh luận nào cũng đều kết quy tịnh độ. Rất khó có. Đến cuối cùng đều kết quy tịnh độ, khiến cho quý vị biết một phương hướng, một mục tiêu. Tôi đã kể với các đồng học, khá nhiều pháp sư, đại đức, cư sĩ hệ đến Đài Trung nhất định sẽ đến thăm Đài Trung Liên Xã và Từ Quang Đồ Thư Quán. Thầy nhất định tiếp đãi họ. Tôi thấy thầy chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị mời họ dùng cơm, cơm chay cũng do thầy đích thân nấu, nhưng chưa bao giờ thỉnh họ khai thị, chẳng mời người ta giảng kinh. Tôi mới đến thấy tình hình ấy dài lượt, trong tâm rất hoang mang. Sao chẳng để cho chúng tôi nghe những vị đại đức ấy giảng giải? Về sau thầy nhìn ra ý niệm, thấy được tâm tư của chúng tôi, bèn đặc biệt dạy chúng tôi. Thầy nói chẳng phải là không thỉnh, cùng là người niệm Phật, nhưng mỗi cá nhân có tư tưởng và quan niệm khác nhau. Mời họ đến giảng, nếu họ nói pháp môn của họ hay, pháp môn này của chúng ta chẳng bằng họ, Nếu là niệm Phật, phương pháp của họ hay phương pháp của chúng ta không bằng họ. Nhiều đồng tu chúng ta đã theo thầy mười mấy năm, sau khi nghe lời ấy trong tâm dao động, quý vị nói xem phải làm như thế nào? Phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực thì mới có thể khôi phục nguyên trạng cho mọi người? Khi ấy tôi mới hiểu rõ. Nghĩ cổ nhân đã nói: ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Tôi hiểu đạo lý này. Thật sự là bậc hành gia, bậc nội hành chẳng nhiều lắm. Bậc nội hành thì quý vị nhất định phải thỉnh vị ấy. Vì sao? Chắc chắn sẽ có lợi cho đạo tràng của chúng ta. Bậc nội hành sẽ nói gì? Chắc chắn là vị ấy không nói về pháp tu, cách hành trì của chính mình. Vị ấy hễ nói với chúng ta, nhất định sẽ tán thán đạo tràng, tán thán pháp môn, tán thán thầy, tán thán đồng học, khiến cho đồng học có tín tâm đối với đạo tràng, có tín tâm đối với pháp môn này, có tín tâm đối với thầy. Đó là đúng. Đấy là bậc nội hành. Vị ấy đến chỗ này giúp quý vị hoằng pháp lợi sanh, khiến cho tín tâm của tín đồ và học trò của quý vị được kiên cố. Đấy là bậc nội hành. Bậc nội hành thật sự chẳng nhiều. Kẻ ngoại hành sẽ luôn tán thán pháp môn của chính mình, hoặc là tuy chẳng quỷ bán, nói chung sẽ luôn đề cao pháp môn của chính mình là tốt đẹp, cho rằng những pháp môn khác đều chẳng sánh bằng, đều kém cỏi hơn, khiến cho mọi người nghe xong trong tâm dấy lên ngờ vực. Như vậy là sai mất rồi. Nếu thầy Lý không giảng những đạo lý đó rõ ràng ngần ấy, chúng tôi chẳng biết, chẳng nghĩ đến. Nếu không hiểu sẽ cứ nghĩ nghe nhiều chẳng thốt hơn ư, mới hiểu là thực sự có khuyết điểm. Có người nghe xong đúng là ý niệm bị xoay chuyển, đi vào ngõ rẽ, đi vào ngõ quanh quẹo. Đúng là hiểm đạo. À, đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta đọc trước bài kệ này một lượt. Nhược kiến hiểm đạo, đưa nguyện chúng sanh trụ chánh pháp giới, ly chư tội nạn. Trong phần trước chúng tôi đã nói đến hiểm đạo của phàm phu. Nói thật ra, hiểm đạo quá nhiều, chứ nên không biết tránh né. Ác cần phải hiểu rõ. Cổ nhân thường nói, mười chuyện trên cõi đời thì thường là hết tám chín chuyện chẳng như ý. Trong một đời, bất luận tại gia hay xuất gia, bất luận theo đuổi nghề nghiệp nào, nếu suốt đời bình ổn, thuận buồm xuôi gió, đó là phước báo to cỡ nào, mấy ai có thể đạt được. Từ xưa tới nay, người có phước báo như vậy quá ít, chẳng phải là không có mà là quá hiếm có. Vậy thì quý vị sẽ hỏi, cứ sao có cát hung. Quả phước, trong kinh luận Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, nhân quả ba đời. Đúng như câu nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Lời này đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Những gì ta đã tạo trong đời quá khứ là nghiệp nhân của đời này. Ta tạo tác điều thiện, đời này sẽ có nhiều thuận cảnh, nghịch cảnh ít đi. Nếu trong đời quá khứ tạo nhiều ác nghiệp, đời này nhất định là ta làm bất cứ chuyện gì sẽ có nhiều chướng ngại khó khăn, thuận cảnh ít ỏi. Tự làm tự chịu, chẳng thể oán trời hờn người. Hễ oán trời hờn người, quý vị đã sai mất rồi. Chớ nên không biết điều này. Phải nghĩ đến đời sau. Nếu ta nghĩ đến đời sau, mong có quả báo thù thắng, có thể tốt đẹp hơn đời này. Vậy thì quý vị phải biết, nhất định phải tạo thiện nhân. Do thiện nhân mới cảm thiện quả, ác nhân nhất định sẽ cảm ác đạo. Trong đời này có thể biết đoạn ác tu thiện, quả báo trong đời sau nhất định thù thắng. Trong đời này gặp kẻ oan uổng, hủy bán hãm hại ta, phải biết hết thảy đều là do cái nhân từ đời trước. Biết đấy là nhân quả báo ứng, cái tâm của chúng ta sẽ bình lặng. Đã hứng chịu những nỗi khinh nhục, thậm chí hãm hại, tâm vẫn tĩnh lặng, chẳng oán trời, chẳng hờn người. Chẳng hờn người là không trách móc kẻ khác, mà là tự trách mình trong quá khứ chẳng tu tốt đẹp, lẽ đâu có thể trách móc kẻ khác. Trong đời này hãy tuân giữ giáo huấn của Đức Phật, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Trong quá khứ kẻ đó đối xử với ta chẳng tốt ra sao, đều chớ nên ghim trong lòng. Kẻ ấy làm bao nhiêu chuyện xấu, cũng chớ nên sân hận hắn, cũng chớ nên kể tội hắn, mà cũng chẳng cần chỉ trích hắn. Thấy hắn có thiện sự bèn tán thán. Ai nấy đều có lương tâm, do nhận thấy là một chút chuyện tốt, người ta sẽ tán thán. Làm bao nhiêu chuyện xấu, người ta có thể bao dung chẳng nhắc tới, cái tâm hổ thẹn của kẻ ấy sẽ sanh khởi. Đấy là phương pháp tốt nhất để giúp cho kẻ ấy quay đầu, giúp kẻ ấy sửa lỗi đổi mới. Kẻ ấy có lầm lỗi, quý vị hàng ngày chửi bới, hàng ngày chỉ trích, trong tâm kẻ ấy chẳng phục. Chẳng thể tiếp nhận. Nếu kẻ ấy có tâm lý phản kháng, sẽ làm chuyện tệ hại hơn. Quý vị thu được hiệu quả trái ngược. lại còn kết oán với người khác, sai mất rồi. Oan gia hãy nên cởi gỡ, đừng nên trói buộc. Kẻ y thắt buộc với ta, muốn thắt hai sợi dây lại, đối phương phải hợp tác. Đối phương chẳng hợp tác, quý vị thắt gút kiểu nào cũng đều chẳng thắt được. Phải hiểu đạo lý này. Người ta muốn kết oán với ta, ta không kết oán với họ, sẽ chẳng kết được, chắc chắn là chẳng kết được. Do vậy phải học tâm bình khí hòa. Phải hiểu rõ lý, phải biết chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đấy là chỗ then chốt, cơ sở nhất. Sau khi đã thật sự hiểu rõ, quý vị sẽ tâm khai ý giải. Do vậy quan trọng nhất vẫn là phải đọc sách. Đọc sách của cổ thánh tiên hiền, đọc kinh Phật, quý vị thấy đều có thể hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch những đạo lý này. Sau đây trong một đời này, biết rành mạch phương hướng và mục tiêu, nhất định có thể làm được. Giống như đi đường, ta nhất định đạt tới chỗ đích đến. Chỗ chúng ta nhắm đến chính là thế giới cực lạc. Mọi người đều mong về thế giới cực lạc. Quý vị có đi lạc đường hay không? Rất khó nói. Con đường của quý vị có thực sự thông sang thế giới cực lạc hay không? Đấy là đại học vấn, chẳng phải là chuyện đơn giản. Trong phần trước đã nói, nếu chúng ta theo Ấn Quang Đại Sư chắc chắn sẽ chẳng sai. Đi theo Liên Trì Đại Sư, đi theo Ngẫu Ích Đại Sư, chắc chắn sẽ đạt tới chỗ nhắm đến. Luôn luôn tận phận trọng yếu lắm. Vì thế đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo là hai câu trước, tức luôn luôn tận phận nhan tà tôn thành. Câu sau là kinh thập thiện nghiệp đạo, câu trước là đệ tử quy. Sau đây mới trọn đủ tín nguyện trì danh. Chân tín, nguyện thiết, trì danh niệm Phật. Chân là gì, thiết là gì? Chẳng hoài nghi, không xen tạp, chẳng gián đoạn. Đấy là tướng trạng của chân tín thiết nguyện. Niệm nào trong tâm cũng đều có thị giới cực lạc, có A-di-đà Phật. Lẽ đâu người ấy chẳng giảng sanh? Dẫu ở trong hiểm đạo, chính mình có năng lực tự bảo vệ chính mình. Thập thiện nghiệp đạo và đệ tử quy là hai thứ bảo vệ. Bên ngoài lại cảm Phật Bồ Tát hộ niệm. Long Thiên Thiện Thần giúp đỡ. sẽ bình an, vừa có hiểm đạo. Quyết định phải hiểu đạo lý này. Trong Tăng Thượng Duyên, quý vị phải nhận biết đạo tràng. Đạo tràng này thật sự đúng pháp, như lý như pháp. Chúng ta thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Do vậy quý vị sẽ thành tựu trong một đạo tràng ngay trong một đời. Nếu quý vị thường đi tới các đạo tràng khắp nơi sẽ khó khăn. Vì sao? Tâm loạn. Mỗi đạo tràng có đạo phong và học phong khác nhau. Quý vị chỉ có thể chọn lựa một nơi tương ứng với chính mình. Có nguyện vọng, giống như nguyện vọng của chính mình, đã chọn lựa một nơi sẽ không thay đổi. Chọn lựa vị thầy, chọn lựa pháp môn, chọn lựa đạo tràng, suốt đời chẳng thay đổi. Chẳng có ai không thành công. Ác cần phải biết pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Vì sao Đức Phật mở ra nhiều pháp môn ngần ấy? Nhằm thích ứng căn tánh bất đồng. Đạo lý ở chỗ này, căn tánh của chúng sanh khác nhau. Hệ thích hợp căn tánh của họ sẽ tu tập dễ dàng. Đấy là điều then chốt bậc nhất để chúng ta thành hay bại. Thuở ấy, khi tôi mới học Phật, thầy tôi đã buốt lòng rác miệng ra rả giáo huấn. Học giáo, quyết định chẳng thể học nhiều thứ cùng một lúc. Thấy nhiều sẽ như thế nào? Tham thiện, cắn không dở. Vẫn là một môn. Thầy còn bảo chúng tôi, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Chỉ sợ các vị chẳng thông một kinh nào. Thầy thường nhắc đi nhắc lại những lời ấy, khiến cho chúng tôi ghi khắc ấn tượng sâu đậm. Do vậy, phải nghiêm túc học một bộ kinh, học tập trong một thời gian dài. Tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, trước sau đã giảng 7 lần. Giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng 11 lần. Giảng kinh Di Đà cũng giảng rất nhiều lần. Nhất định phải hiểu thâm nhập một môn. Tuy là thâm nhập một môn, hiện thời tôi cũng nghe nói có đồng học rất phát tâm giảng kinh Vô Lượng Thọ mấy chục lần, giảng hơn 100 lần. Khi đó sợ nhất là đi vào đường tà. Tà là như thế nào? Thâm nhập một môn sẽ giảng khá lắm. Tất nhiên là có kẻ tán thán, có người cúng dường. Hễ được tán thán cúng dường, tâm tham dấy lên, hoặc nghiệp dấy lên, quý vị sẽ mê hoặc. Vậy là hỏng rồi. Do vậy, bất cứ điều gì vốn thuộc về chánh đạo, hệ dấy động ý niệm danh lợi, dấy động ý niệm si mê, sẽ lập tức đọa lạc. Vậy là quá đáng tiếc. Vì thế thâm nhập một môn là một chuyện. Sau khi đã thâm nhập, nếu quý vị chẳng biết thấy thấu suốt buông xuống, dẫu thâm nhập cũng là hiểm đạo, dẫn dắt quý vị tiến vào hiểm đạo. Khiến cho quý vị sanh khởi tham danh, tham lợi, tham cầu cúng dường, hỏng mất rồi. Kết quả là gì? Coi Phật Pháp như chuyện kinh doanh buôn bán. Cổ nhân nói là bán chát Như Lai. Quý vị coi chuyện giảng kinh thuyết Pháp như một loại hàng hóa, coi tín đồ như khách hàng. Giảng kinh mà tham cầu cúng dường, phiền phức mất rồi. Chứ vị phải biết, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh suốt một đời, giảng suốt 49 năm, chẳng lấy từ người khác một tí cúng dường nào. Đức Phật mong mỏi mọi người cúng dường Ngài như thế nào? Dùng Pháp để cúng dường. Pháp cúng dường là gì? Y giáo phụng hành. Kinh thường nói, thọ trì đọc tụng vì người khác diễn thuyết, đấy là thật sự cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài hoan hỷ. Đối với giáo huấn của Đức Phật, quý vị thật sự tiếp nhận, quý vị tin tưởng tiếp nhận, tức là tính thọ phụng hành là làm theo. Đức Phật dạy ta, ta thấy đều làm được. Vì hết thảy đại chúng thì diễn là biểu diễn, làm cho mọi người thấy. Đây chẳng là giả. Thuyết là ta nói cho mọi người nghe, trước hết phải làm, sau đây mới nói. Tính thọ phụng hành vì người khác diễn thuyết chính là thật sự cúng dường. Trong Phật môn, nếu thật sự hiểu giáo huấn của Đức Thế Tôn, như lý như pháp, hiểm đạo nào đi nữa đối với quý vị đều chẳng khởi tác dụng. Tâm quý vị vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác, chẳng ô nhiễm. Vĩnh viễn là khiêm hư, nhún nhường, cung kính. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, câu đầu tiên là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường. Người xuất gia dùng gì để cúng dường? Chính là câu nói này của Đức Phật. Tính thọ phụng hành vì người khác diễn thuyết, đấy là sự cúng dường của người xuất gia, của đệ tử Phật đối với hết thảy đại chúng, cúng dường hết thảy chư Phật Bồ Tát. Chẳng do tài vật. Vậy thì quý vị sẽ tránh khỏi hiểm đạo. Từ chỗ này quý vị phải chú tâm lãnh hội quan sát. Trong hiện thời thế gian này có rất nhiều hiểm đạo. Có những nơi chốn quý vị chẳng thể không nhận cúng dường. Tín đồ đến gieo phước điền. Tấm y này có người nói là phước điền y, trên thực tế đã nói rất minh bạch với quý vị. Chúng sanh mong tu phước, chẳng biết tu phước bằng cách nào. Họ đưa tiền đến nơi đây, chúng ta phải thay họ tu phước. Đấy là đúng. Chúng ta lấy món tiền ấy để hưởng thụ sai mất rồi. Vì thế quyết định chẳng dùng món tiền cúng dường ấy để cải thiện cuộc sống hiện thời của chính mình. Dùng tiền do đàn na tính thí cúng dường để cải thiện cái gọi là phẩm chất cuộc sống thì sai mất rồi. Thánh nhân thế gian đều có thể cam lòng sống cuộc đời thanh bần. Vì sao người học Phật chúng ta vẫn cứ tham cầu hưởng thụ cuộc sống vật chất? Quý vị có ý niệm ấy cho thấy quý vị tham luyến lục đạo luân hồi. Hễ có ý niệm ấy sẽ không thoát ra được. Phật sẽ chẳng đến tiếp dẫn. Vì sao? Ý niệm của quý vị bất thiện, còn có tham sân si mạng. Tâm của mọi người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, quý vị sẽ nhiễu loạn đại chúng. Làm sao quý vị có thể giảng sanh cho được? Làm sao Đức Phật có thể tiếp dẫn quý vị được? Khi nào sẽ đến tiếp dẫn quý vị? Khi nào quý vị tâm thanh tịnh, thật sự buông xuống ngũ dục lục trần, Phật sẽ tự nhiên đến. Xét theo điều gì thì quý vị vẫn là khá lắm, chẳng khác biệt người trong thế giới cực lạc cho mấy. Đương nhiên là hoan nghênh quý vị đến thế giới cực lạc. Quý vị còn có thất tình ngũ dục, vậy là không được. Thế giới cực là quyết định chẳng để cho quý vị nhiễu loạn. Nhìn không vừa mắt sẽ chửi người, sẽ nổi nóng. Làm sao A-di-đà Phật dám tiếp dẫn quý vị? Phải thường suy nghĩ đạo lý này, phải nghĩ thông suốt. Kinh đã nói rất rõ ràng về thế giới cực lạc: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Ta có phải là thượng thiện hay chăng? Nếu ta là thượng thiện, ta có nguyện vọng cầu sanh tịnh độ, dẫu chẳng niệm Phật, A-di-đà Phật cũng đón ta đi. Đầy đủ điều kiện đấy mà. Quý vị chí đồng đạo hợp với đại chúng trong thế giới cực lạc. Nếu chúng ta còn ích kỷ, còn có tham sân si mạng, sẽ chẳng ăn khớp với mọi người ở trong thế giới cực lạc. Làm sao Phật có thể đến tiếp dẫn quý vị cho được? Thượng thiện phải học tập trong cuộc sống hàng ngày, quyết định bỏ tham sân si mạng. Thật sự tu hành trong xử sự đãi người tiếp vật, trong cuộc sống hàng ngày tu gì vậy? Niệm Phật cũng giống như thế. Niệm gì? Niệm phiền não khinh trí huệ trưởng. Niệm một câu A-di-đà Phật để trừ hết phiền não. Trong thuận cảnh có ý niệm tham ái, hãy Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho tan ý niệm tham ái ấy. Trong nghịch cảnh, cái tâm sân khởi sanh khởi, hãy niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật cho tan cái tâm sân khởi. Đó gọi là biết niệm. Tham sân si mạn nghi ác kiến đều bị trừ sạch bằng niệm Phật. Quý vị chính là thượng thiện nhân. Trong thuận cảnh chẳng có tham ái, trong nghịch cảnh chẳng có sân khởi. Niệm nào cũng đều là giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm, tương ứng với giác chánh tịnh của kim vô lượng thọ. Đấy là đại đạo của A Di Đà Phật, là đại đạo để giảng sanh tịnh độ, là đại đạo để thành Phật viên mãn ngay trong một đời. Cho nên không biết. Do vậy đối với hết thảy các hiểm đạo, chính mình phải nhận biết. Phàm những gì chướng ngại chúng ta tu học đều là hiểm đạo. Những gì dụ dỗ chúng ta lìa khỏi, luôn luôn tận phận nhàn tà tồn thành, lão thật niệm Phật sẽ đều là hiểm đạo. Phải có năng lực phân biệt rõ ràng, quyết định chẳng đọa trong hiểm đạo. Nói tới nhị thừa, chúng ta chẳng phải là thanh văn duyên giác, nhưng có tập khí của nhị thừa. Những tập khí ấy do đâu mà có? Khẳng định là do trong quá khứ đã từng học tiểu thừa. Cho nên quý vị có tập khí tiểu thừa. Tập khí tiểu thừa là gì? Bảo thủ. Là chính mình chỉ quan tâm đến chính mình, chẳng mong giúp đỡ kẻ khác. Chính mình rơi vào sự thanh tịnh. Trệ trong câu tự điều trị tịch của phần chú giải là ngưng trệ. Ưa thích thanh tịnh, cứ nghĩ chúng sanh có khổ nạn là do chính họ tạo nghiệp, đáng nên hứng chịu quả báo, chẳng liên can gì đến ta. Đấy là hạng tiểu thừa, được gọi là độc thiện kỳ thân. Chẳng có ai bi nguyện tạo lợi lạc cho khắp thiên hạ. Có thể giảng sanh hay không? Chẳng thể. Vì sao chẳng thể? Chẳng tương ưng với nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện của A-di-đà Phật là phổ độ chúng sanh. Nếu quý vị nói sau khi ta giảng sanh, ta sẽ quay lại phổ độ chúng sanh, được. Như vậy thì có thể. Ta cảm thấy hiện thời năng lực vẫn chưa đủ, hãy toàn tâm toàn lực tu Tây Phương Tịnh Độ. Nói tới chỗ này cũng có một trạng huống hiện thực trong xã hội hiện thời, cũng thấy đây cũng chính là một câu hỏi do mấy vị pháp sư nêu ra vào thuở trước. Họ đọc giảng sanh truyện, đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, nói với tôi: "Thưa Pháp Sư, cứ sao những người tu tịnh độ giảng sanh dường như là niệm Phật khoảng 3 năm, 5 năm đều ra đi. Đại đa số là như vậy." Họ hỏi có phải là do thọ mạng của họ còn 3 năm hay 5 năm sẽ chết. Hỏi tôi một vấn đề như thế đó. Khi ý tôi trả lời họ: "Nếu nói mỗi người niệm Phật 3 năm là đã hết thọ mạng, chẳng có khả năng cho lắm. Vì sao họ niệm Phật 3 năm bèn giảng sanh? Tôi nghĩ công phu của họ đã đến nơi đến chốn, thường nói là công phu thành phiến. Thượng phẩm công phu thành phiến có thể tự tại giảng sanh, tuy còn có thọ mạng chẳng cần. Đến thế giới Cực Lạc sớm hơn một tí, có được hay không? Được chứ. Một thí dụ rõ rệt nhất trong giảng sanh truyện là Pháp Sư Oánh Kha, người đời Tống. Sư sám hối giảng sanh vì đây là một vị xuất gia. Truyện ký ghi chép rất rõ ràng, sư chẳng giữ thanh quy, thường xuyên phá giới. Làm sao có thể giảng sanh cho được? Sư thật sự tin tưởng nhân quả báo ứng. Chính sư suy ngẫm hạnh nghiệp của chính mình đã tạo các tội nghiệp ấy, ắt đọa địa ngục. Nghĩ tới địa ngục, sư hoảng sợ. Vì thế cầu các đồng tham đạo hữu, hỏi họ có phương pháp nào cứu vớt tôi hay không. Các đồng học cho sư một quyển giảng sanh truyện, chép các tấm gương niệm Phật giảng sanh. Sư xem xong hết thảy cảm động. Do vậy đóng chặt cửa liêu phòng, chẳng ăn, chẳng uống, chẳng ngủ, niệm một câu Phật hiệu đến cùng. Quý vị phải hiểu đây chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn như kinh đã nói. Niệm suốt 3 ngày 3 đêm, niệm A-di-đà Phật hiện đến. Cảm ứng đây, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. A-di-đà Phật bảo sư: "Tuổi thọ của ông hãy còn 10 năm, thọ mạng của ông hãy còn 10 năm, ông hãy khéo tu. Đến khi ông hết tuổi thọ, ta sẽ đến tiếp dẫn ông." Có cảm ứng tốt đẹp như vậy, Oánh Kha nghe xong bèn thưa với A-di-đà Phật: "Căn tánh của con kém hèn rất nặng, con không chống nổi sự quyến rũ mê hoặc bên ngoài. Hãy bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, con sẽ tạo tội nghiệp, lại sẽ phá giới. Trong 10 năm ấy chẳng biết con lại tạo bao nhiêu tội nghiệp." Sư nói: "10 năm tuổi thọ con chẳng cần, nay con đi theo Phật." Nghe xong, A-di-đà Phật cũng gật đầu: "Được, vậy thì 3 ngày sau ta đến tiếp đón ông." Sư hết sức cao hứng hoan hỷ, mở cửa phòng bảo đại chúng: "3 ngày sau tôi sẽ giảng sanh." Trong chùa miếu chẳng có một ai tin sư. Phá giới Phạm Quy chẳng phải là một người xuất gia tốt đẹp, cứ sao đóng chặt cửa phòng niệm Phật 3 ngày, bèn nói 3 ngày nữa sẽ giảng sanh. Giọng điệu chẳng giống như lừa người, dường như là thật. Mọi người đều chờ xem. Cũng may là 3 ngày chẳng xa, xem thử sau 3 ngày ngươi có giảng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, sư yêu cầu đại chúng niệm Phật tiễn sư. Đại chúng cũng rất hoan hỷ. Quả nhiên sư thật sự ra đi. Sư niệm chừng một khắc, bảo mọi người A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi đi đây. Thật sự giảng sanh chẳng ngã bệnh. Khá nhiều người thấy câu chuyện này đều muốn học theo sư. Được lắm, quý vị ác phải buông xuống dạng duyên. Thật sự niệm A-di-đà Phật hiện đến, quý vị theo ngài giảng sanh là đúng. Quý vị thấy chính mình có thể niệm A-di-đà Phật hiện đến hay không? Thưa cùng A-di-đà Phật, dẫu con còn thọ mạng con cũng chẳng cần, nay con đi theo ngài. Vậy là được. Nếu 3 ngày 3 đêm hoặc là 7 ngày 7 đêm A-di-đà Phật vẫn chẳng đến, vậy thì quý vị hãy khéo tự suy ngẫm. Nhất định là quý vị chẳng đúng lý, chẳng đúng pháp. Quý vị phải hiểu Pháp Sư Oánh Kha thuở ấy thật sự sám hối, dũng mãnh sửa lỗi đổi mới. Vì sao sư chẳng cần 10 năm thọ mạng? Chính sư đã nói rất rõ ràng, căn tánh hèn kém quá mức, chính mình chẳng có công phu, chẳng chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc, sẽ lại phá giới, sẽ lại vi phạm quy củ. A-di-đà Phật thật sự có thể thông cảm cho sư chuyện này, sư có tấm lòng như thế. Phật dẫn sư đi. Điều kiện của mỗi người khác nhau. Thiện căn, phước đức và nhân duyên trong đời quá khứ khác nhau. Chẳng phải là ta có thể học theo trạng huống của kẻ khác được. Há đơn giản như thế ư? Từ đời Tống đến hiện thời cũng đã gần 1000 năm. Trong 1000 năm ấy đương nhiên chẳng phải là không có, khẳng định là có những trường hợp thành tựu ngoạn mục như Pháp Sư Oánh Kha, nhưng là thiểu số, chẳng phải là đa số. Do vậy, nói thông thường, người giảng sanh thì một là bình thường tu hành như lý như pháp, tích lũy công đức. Lâm chung giảng sanh. Hai là kẻ bình thường chẳng hiểu Phật Pháp, hữu ý hay vô ý tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Khi lâm chung thật sự sám hối, thật sự sửa lỗi đổi mới, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đã có một tấm gương. Vua A Xà Thị niệm Phật giảng sanh chính là một thí dụ tốt, một tấm gương tốt. Nói theo hình thức có hai loại như thế, nhưng bất luận là loại nào, khẳng định đều là có liên quan mật thiết với thiện căn và phước đức trong đời trước. Hà có chuyện đơn giản bèn sanh khởi tín tâm đối với pháp môn này ư? Đừng nói là nhìn thấy người khác thành tựu, ta cũng làm ra vẻ giống như vậy là được. Giờ dĩnh làm ra vẻ chẳng thể thành tựu đâu nhé. Những người ấy trong đời quá khứ chắc chắn là đã đời đời kiếp kiếp tu pháp môn Tịnh Tông. Khi lâm chung do bị một niệm sai lầm chướng ngại, chẳng thể giảng sanh được. Nhưng sẽ thành tựu trong một đời này, chúng ta chỉ thấy sự thành tựu của họ, chẳng thấy trong đời quá khứ họ đã gieo thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Sự sám hối của họ là hỷ đoạn, bèn thật sự là một đao cắt đứt phăng, thật sự là đoạn phiền não tập khí ác nghiệp. Cho nên thật sự giảng sanh. Này, chúng ta học theo kiểu của họ, có thể ngay lập tức đoạn hết phiền não trong nội tâm hay chăng? Điểm then chốt ở ngay chỗ này. Tham sân si mạng nghi, tôi thường nói là ích kỷ, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Có thật sự bỏ hết ngay lập tức hay không? Thật sự có thể thấy đều buông xuống. Vì đường chủ niệm Phật đường thường nói, thân tâm thế giới. Thân là thân thể, tâm là ý niệm. Thân tâm thế giới, thế giới là hoàn cảnh bên ngoài. Hết thảy đều buông xuống. Quý vị có một chuyện chẳng thể buông xuống, vậy là không được rồi, sẽ bị chướng ngại. Thảy đều buông xuống, triệt để buông xuống, cầu sanh tịnh độ sẽ hữu hiệu. Nhưng quý vị vẫn phải phát tâm đại thừa, chứ cái tâm nhị thừa sẽ chẳng thể giảng sanh. Tâm nhị thừa là tự lợi, tâm đại thừa lợi tha. Ta cầu sanh tịnh độ chẳng phải vì chính mình. Cầu sanh tịnh độ nhằm phổ độ chúng sanh. Hiện thời trong thế gian này, điều thứ nhất là ta chẳng có năng lực, điều thứ hai là ta chẳng có duyên phận. Vậy thì có thể đến thế giới cực lạc trước. Nếu trong thế gian này chúng sanh hữu duyên với quý vị, quý vị còn có năng lực thông đạt Tịnh Tông, trong hiện thời quý vị phải nên tự hành hóa tha, phải tín thọ phụng hành vì người khác, diễn thuyết các giáo huấn của Đức Thế Tôn, làm cho mọi người thấy. Tốt lắm. Chuyện này hoàn toàn tương ứng với A-di-đà Phật. Quyết định được giảng sanh. Tuy thân xác ở trong Sa Bà, mà thật ra đã ở trong cực lạc. Thiền sư Trung Phong đã nói về điều này rất hay. Phương này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là phương này. Tâm này chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm này. Thân tâm cảnh giới hoàn toàn dung hợp với A-di-đà Phật, há có lẽ nào chẳng giảng sanh? Chúng ta phải thực hiện Di Đà hoằng nguyện cho mọi người thấy. Đó là đúng. Quý vị còn có cái duyên này, còn có năng lực này, quý vị chẳng làm, mong cầu giảng sanh trước, đó là có hiềm nghi. Chúng ta thường nói là trốn tránh trách nhiệm. Phàm là tâm lý trốn tránh. Quý vị nghĩ xem Tây Phương Cực Lạc thế giới có dung nạp quý vị hay không? Phải hiểu rõ ràng. Có thể dung nạp kẻ trốn tránh hiện thực hay chăng? Kẻ ấy có thể thực hiện cái nguyện đã phát hay không? Do vậy thế giới cực lạc cần ai? Dũng mạnh gánh vác trách nhiệm. Dũng mạnh thực hiện, quý vị mới có thể rộng độ chúng sanh, phổ độ chúng sanh. A-di-đà Phật chẳng phải là một kẻ trốn tránh trách nhiệm. Vì thế tâm thái ý, hành vi ý sẽ chẳng tương ứng. Quý vị học theo Oánh Khà chẳng xong, học vua A Xà Thế cũng chẳng học được. Quy củ thật thà vẫn là từ đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo, tuân thủ giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, luôn luôn tận phận nhàn tà tôn thành, và giáo huấn từ Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông Chương, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm liên tục. Đấy là đúng. Do tâm thái của hạng nhị thừa, họ chẳng thể giảng sanh. Kinh luận của Phật và chú sớ của Tổ sư đã nói minh bạch. Tâm nguyện của hàng nhị thừa trái nghịch A-di-đà Phật. Trái nghịch A-di-đà Phật tức là trái nghịch tâm nguyện của tất cả đại chúng trong thế giới cực lạc. Làm sao có thể giảng sanh cho được? Tây Phương Tịnh Độ là đại thừa, chẳng phải là tiểu thừa. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, chẳng phải là tiểu thừa. Do vậy kẻ nào có tâm thái tiểu thừa sẽ chẳng thể giảng sanh. Vậy thì phải như thế nào? Hồi tiểu hướng đại, thực sự tu hành niệm nào cũng đều là đã giống như thấy thế giới này rất lạnh nhạt. Được lắm, thể quay đầu sẽ là Bồ Đề Tâm. Vì sao ta sống trong thế gian này? Chẳng vì chính mình, mà vì hết thảy các chúng sanh khổ nạn, hoàn toàn tương ứng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta phải khéo nêu gương tốt cho mọi người thấy, cho người niệm Phật thấy. Họng tăng trưởng tín tâm của họ, giúp họ tiến cao hơn. Kẻ chẳng niệm Phật trông thấy sẽ gieo thiện căn, họ trông thấy thủy tướng ấy bèn sanh khởi lòng hâm mộ. Đó gọi là hễ lọt qua mắt, hễ thoảng qua tai, vĩnh viễn là chủng tử của đạo. Chúng ta nêu gương là một người thật sự tốt đẹp, hàng ngày làm cho người khác nhìn vào. Kinh Vô Lượng Thọ phải đọc thuộc, phải thực hiện giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đầu tiên là phải thực hiện thập thiện nghiệp. Quý vị thấy phần đầu Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy: thiện hộ khẩu nghiệp, bất cư tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Tu từ thập thiện nghiệp đạo, chúng ta có thể đều làm được. Đấy là biểu diễn, biểu diễn cho đại chúng thấy. Không chỉ là chẳng sát sanh, phàm là ý niệm tổn hại chúng sanh cũng chớ nên có. Hễ có ý niệm tổn thương chúng sanh, đấy là sát tâm. Quý vị chẳng hành sát nghiệp, nhưng chẳng đoạn ý niệm giết chóc. Tuy quý vị chẳng trộm cắp, nhưng còn có ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác. Ý niệm chiếm tiện nghi là cái tâm trộm cắp. Chẳng đoạn cái tâm trộm cắp, chúng ta đều phải rất chân thật làm được. Chính mình làm được chắc chắn sẽ ảnh hưởng người chung quanh. Chúng ta ở trong đạo tràng này thì phải yêu thương bảo vệ đạo tràng này. Nếu chẳng làm được thập thiện nghiệp đạo, không chỉ là chẳng yêu thương bảo vệ đạo tràng, mà đâm ra lại là phá hoại đạo tràng. Người ta trông thấy sẽ nghĩ đạo tràng này chẳng thật. Họ là người tu hành ở chỗ nào, người tu hành theo kiểu gì vậy? Do đó, một kẻ chẳng đúng pháp, khiến cho kẻ khác tạo tội nghiệp, khiến cho kẻ khác hủy bán tam bảo. Kẻ ấy hủy bán tam bảo là do quý vị xui khiến. Quý vị có phải nhận lãnh trách nhiệm nhân quả hay không? Chắc chắn là phải. Do vậy, chính mình ở trong đạo tràng, thậm chí ở bất cứ chỗ nào, chớ nên không cẩn thận, chớ nên khiến cho kẻ khác vì ta mà hủy bán tam bảo. Ta làm chẳng đúng pháp, sẽ hại họ đọa địa ngục. Họ đọa địa ngục, ta cũng chẳng được lợi, ta cũng chạy chẳng thoát. Ta làm tăng thượng duyên cho họ mà. Những điều này đều là hiểm đạo trong sự tu hành của phàm phu, chớ nên không biết. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới đây.